Thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 5 tháng 4 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị lời truyền giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Linh hồn đi về đâu. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Kính chào quý vị. Không biết là một ngày nay quý vị đi đâu có mệt mỏi hay không? Chắc chắn là nắng vừa ấm mà cũng vừa nóng, cũng hơi hắt hơn những thường bữa phải không? Cho nên rất mừng là quý vị đã dành giờ đến đây để cùng với tôi, tự nhiên có một đề tài. Tôi nghĩ rằng nhiều người cũng có thể mà thắc mắc, hoang mang, nhất là khi người thân chúng ta vừa mới khuất. Đúng không? Nếu mà không có đó thì chúng ta không bao giờ nghĩ đến một cái đề tài này. Cho nên đề tài mà tôi muốn chia sẻ tối hôm nay đó là một cái đề tài nói rằng là linh hồn đi vào đâu. Có ai biết là linh hồn đi về đâu không? Chắc nếu mà biết rồi chắc chúng ta không tới đây làm chi, phải không? Mà chúng ta có biết chắc chắn hay không? Hay là chúng ta nghe khoanh khoang ai nói, rồi chúng ta nghe kể chuyện lại, rồi chúng ta cũng nghe người này kể, rồi sách kia nói, rồi trên đài phát thanh. Làm sao chúng ta biết cái nào đúng, cái nào sai? Cái quan trọng là câu hỏi là quý vị muốn biết đúng hay là sai? Nếu đúng hay là sai đó, nó có quan trọng hay không? Có quan trọng không? Hay là không có quan trọng? Mình chết rồi thì đi đâu thì đi, chứ mình đâu cần phải quan tâm nữa. Có quan trọng không? Tôi đặt những cái điều này tại vì ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay nghĩ không có quan trọng. Người có đạo thì biết chết mình đi đâu đó, mà người mà không có đạo đó thì không cần phải biết đi đâu. Làm sao mà phải quan tâm? Mình ở đây mình chưa lo xong, làm sao mình nghĩ đến ngày mai? Có phải không? Nhưng mà thưa quý vị, cái điều này rất quan trọng. Khi mà càng ngày nghiên cứu về đề tài này, quý vị và tôi cần phải cẩn thận. Tôi cho một cái thí dụ rất rõ ràng trước khi đi vào một đề tài này. Quý vị nghe tên ông Applewhite không? Ông Applewhite trong cái thời kỳ mà thập niên 70, 80, ông lôi cuốn một số người. Rồi á, từ từ ông mắc một số môn đồ của ông. Nhưng mà cuối cùng ông kéo được khoảng những mấy 36, 38 người xuống cái vùng ở Grand Santa Fe, nằm ở dưới vùng ở Senegal. 38 người tự tử tập thể. Tại sao họ quyết định tập thể? Đây là những người khôn ngoan, những người có tri thức, những người tìm hiểu Kinh Thánh. Tại sao họ quyết định tự tử? Quý vị và tôi ngày hôm nay đã nghĩ đó là sai, nhưng mà đó họ nghĩ đó là đúng. Tại vì cái giả thuyết của ông Applewhite nói rằng khi mà sao chổi hao bóp đến gần nhất của thế giới này, của thế giới, cái quả đất này đó, thì bây giờ chúng ta chết á, thì linh hồn chúng ta bay lên, nhảy lên cái sao chổi đó, thì sao chổi đó trở về trời, thì chúng ta họ ở trên trời. Chúng ta thì cười, họ nghĩ rằng họ chết, họ ngu dại. Nhưng mà họ, trước khi họ chết, họ nghĩ rằng tất cả thế giới này ngu. Ai đúng hay ai sai? Chúng ta sai hay là họ sai? Họ có về trời chưa? Cho nên khi mà cái tình thế mà tự tử tập thể đó, cái phong trào nó dấy lên đó, thì đất nước Hoa Kỳ này cấm những số người học về Kinh Thánh mà nói rằng chết sẽ về thiên đàng. Tại vì cái đó là nguy hiểm cho nhiều người sẵn sàng vào một những các nhóm học Kinh Thánh để tự tử tập thể. Một cái thí dụ nữa là ông Jim Jones, quý vị nghe ông Jim Jones không? 1976, phu nhân của Tổng thống Jimmy Carter cũng theo ông Jim Jones, tới thành phố San Diego và thành lập một cái nhà thờ gọi bằng Temple Church. Từ lúc đó ông kéo một số người vào 1976 xuống vùng Guyana, miền Nam Mỹ. Vào ngày 24 tây tháng 12, họ uống nước Kool-Aid, pha thuốc độc. Sau đó rất nhiều người chết, bữa đó hầu như là tất cả mọi người chết. Ông Jim Jones cố gắng thoát được, nhưng mà cảnh sát bắt rồi sau đó bắn lộn với nhau, họ chết. Nhưng mà đã thu hút gần 1.000 người sẵn sàng làm gì? Tự tử tập thể vì ngày 25 tháng 12 ăn mừng trên thiên đàng để gặp Chúa. Chỉ tin yêu đó thôi. Như vậy quý vị và tôi nghĩ quan trọng để nghiên cứu về đề tài này hay là không? Có quan trọng không? cũng chưa nữa, tôi cũng chưa thấy quý vị quan trọng hay không. Cho một thí dụ nữa, nếu quý vị không thấy quan trọng thì thôi là mình đi về, nhưng mà quan trọng thì mình mới học. Một thí dụ nữa là một ông linh mục người Công giáo đã nói chuyện với một người đã qua đời rồi và trở lại nói chuyện với ông, hẹn ông vào ngày sa mạc ngày mai, sau đó hẹn tối nay ở ngoài sa mạc có một cái chuyện cuộc họp rất quan trọng. Người ta thấy ông linh mục bước ra nhưng mà tới sáng ngày mai không thấy về, mấy ngày cũng không thấy về. Khi mà họ khám phá ra ngoài sa mạc, ông chết ở ngoài đó. Thì sau đó trở về cái tu viện hỏi rằng ông này liên lạc với ai mà tại sao mà ông chết ở ngoài sa mạc một cách vô lý. Thì mới khám phá ra ông đã từng nói chuyện với người quá cố. Quý vị thấy quan trọng không? Đề tài nó rất quan trọng thương bà chứ. Tại vì một cái đề tài này hầu như là có thể quan trọng nhất hơn tất cả đề tài giáo lý nào, không phải nói trong Kinh Thánh. Hầu như là tất cả giáo phái cũng đề cập một cái đề tài này. Giáo phái nào cũng có đề cập vào vấn đề linh hồn hết. Giáo phái nào cũng có đó. Không một giáo phái mà không đề cập về vấn đề linh hồn. Cho nên cái đề tài này rất quan trọng để quý vị và tôi biết rằng người chết đi đâu, linh hồn đi đâu, thể xác đi đâu. Nếu mà chết là hết đó, thì ngày hôm nay người ta sống một đời sống buông tuồng rồi cũng chết, thì không ai đi đâu hết, đúng không? Nhưng mà không thế. Hầu như một số giáo phái cũng thu hút một số người có một cái ý tưởng rằng có tương lai. Cho nên ai cũng suy gẫm hay là suy tưởng đến điều đó mà mong ước làm sao mà mình được cứu hay được sống đời đời hay là về miền cực lạc hay về thiên đàng vân vân. Cho nên những cái tư tưởng này hầu như tất cả giáo phái cũng đề cập hết. Nhưng mà thưa quý vị, làm sao mà chúng ta biết cái nào đúng cái nào sai? Hay là quý vị cho rằng cái nào cũng đúng hết? Có cái đúng, có cái sai, chứ không phải là không. Cho nên sáng chiều hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị một đề tài mà không phải ý tưởng của tôi, nhưng phải dựa vào cuốn Kinh Thánh. Tại vì không có một cuốn Kinh Thánh nào hay là một cuốn kinh nào lâu đời bằng cuốn Kinh Thánh này. Cuốn Kinh Thánh này viết hơn 2.500 năm. Quý vị có cầm cuốn sách nào mà viết hơn 2.500 năm chưa? Có không? Không. Cuốn này đã viết rất lâu năm và đề cập đến tất cả những gì mà xảy ra cho con người từ khi tạo thiên lập địa cho đến thời kỳ cuối cùng tận thế. Quý vị có sách nào quý vị đề đó không? Không. Tất cả những sách vở đều viết một khía cạnh nào đó ở trong một giáo lý hay là thuyết lý, nhưng mà không bao giờ viết hết tất cả những gì mà con người được dựng nên cho tới khi thời kỳ tận thế. Một đề tài mà rất quan trọng là vấn đề linh hồn. Tại vì lần đầu tiên con người bắt đầu dấy lên đó là đề cập vấn đề tài linh hồn rồi. Cái chữ linh hồn từ đâu mà có, một hồi chúng ta sẽ phân tích ra. Nhưng mà trước khi tôi xin kể một câu chuyện là bao giờ quý vị có bao giờ đi đến nghĩa trang không? Có không? Quý vị có bao giờ mình nhìn xuống những cái bia mộ nghĩa trang khắc điều gì không? Có người nói nghỉ an, có người nói là về thiên đàng hay là tất cả những gì trên bia mộ đó. Nhưng mà cái câu hỏi kế tiếp là chúng ta tìm hiểu thôi, là có thể tìm được niềm hy vọng bên mồ mả chăng? Có tìm được niềm hy vọng hay không? Đó là một màn ảnh kế tiếp chúng ta thấy rằng có tìm được niềm hy vọng hay không, thương bà chị em? Có không? Hay là người ta nằm, người ta ngủ, người ta không biết gì? Cô Tina có người cha đã bệnh nặng vào nhà thương. Thì cô Tina thấy cha mình sắp chết, giúp đỡ cho cha mình, rồi sau đó lo phần cho ông cắt. Cô đã ra ở ngoài nghĩa trang khóc lóc cùng với cha của mình và nói chuyện cùng với cha của mình. Có bao giờ quý vị có thấy ai mà tới mồ mả của ông bà mình rồi bắt đầu nói chuyện không? Quý vị có bao giờ thấy không? Tôi cũng thấy chứ. Nói chuyện không biết ba nằm đây có lạnh quá không? Có ấm không? Con đem bình hoa mới cho ba được không? Hay là mẹ làm sao? Mẹ nhớ thương chúng con nha, chứ đừng bỏ chúng con đi, chúng con buồn. Quý vị có bao giờ nghe không? Rất nhiều. Bắt đầu người ta bắt đầu nói chuyện với người quá cố. Mà người quá cố có nghe không? Chắc chắn mình không biết. Có thể không. Mà có thể có. Mà chưa bao giờ mình nghe trả lời hết. Đúng không? Cái ngày mà kỵ cơm cũng vậy nữa. Chúng ta cũng cầu đem bánh trái cây rồi chén cơm, nhưng mà ra kỵ cơm ngày lễ của ngày nhớ, cái ngày kỷ niệm của ông bà mình qua đời, thì quý vị cũng cúng, cũng đem ra. Quý vị thấy ai ăn trái cây mà quý vị đem trưng bày không? Có không? Có hay không? Có đem chén cơm ra có ai chưa ăn không? Không. Mà mình lo sợ không đủ thức ăn. Đúng, chúng ta biết không có xảy ra, nhưng mà chúng ta đoán phải có làm sao. Cho nên cái tư tưởng về vấn đề linh hồn trở về hay là thăm viếng, cái đó là một cái tư tưởng, một cái ảo tưởng mà chúng ta nghiên cứu hoài. Biết bao nhiêu các nhà thần đạo cũng so đo với cái tư tưởng này, không biết ai đúng hay ai sai giữa các giáo phái. Bây giờ thưa quý vị, người chết khi mà người ta chết, quý vị nghĩ người ta đi đâu? Có người ngủ, chắc ngủ cũng lâu lắm, cho nên Việt Nam mình nói là giấc ngủ ngàn thu, đúng không? Có đi đâu không? Có giờ nghe lên thiên đàng không? Tôi đi những cái tang lễ nói là về miền cực lạc, có không? Chắc chắn quý vị nghe điều đó. Tôi chưa bao giờ giữ một cái tang lễ nào một ông thượng tọa, ông linh mục hay là một sư nói rằng rất tiếc ông này ông sống đê bê tha quá, chắc bây giờ ông xuống địa ngục quá. Bây giờ có nghe không? Không. Ông làm tội lỗi tới đâu đi nữa, lúc nào cũng đề cập nó, chắc ông về trời rồi, hay là lên thiên đàng rồi, hay về miền cực lạc rồi, phải không? Chắc mà ai mà mình mướn một vị giáo sĩ hay một người nào mà tới làm lễ, mà nếu mà nói cái câu mà về xuống địa ngục rồi, chắc cậu không vào, không ai mướn ông tới làm nữa, đúng không? Cho nên lúc nào cũng nghĩ tốt hết, nhưng mà biết chắc chắn có phải đúng hay không. Đây là những lành vật đây. Có những người nghĩ là chết lên thiên đàng hay là vào lò luyện tội, hay là xuống địa ngục, hay là có hỏa ngục. Nghĩa là ai phạm tội thì xuống hỏa ngục chỗ nào ở đó trong lòng đất, mình chưa khám phá ra. Khoa học ngày hôm nay tiến bộ lắm mà chưa khám phá ra được cái hỏa ngục nằm đâu hết. Cái thể sâu lắm, chưa đào đến. Mà chắc chắn người ta đốt cháy ngoài đó đời đời, kiếp kiếp. Chúng ta nghe điều đó không? Cái lần nhỏ khi mà tôi đi ở các chùa ở ngoài cấp Vũng Tàu đó, thì bà ngoại của tôi là một vị ni cô ở trong chùa. Thì tôi ở ngoài trong Vũng Tàu, ở trong chùa đó cũng cả 3 tháng mùa hè. Tôi lúc đó tôi cũng không thích đọc, mà tôi cũng không biết đọc. Tôi chỉ thấy những cái hình ảnh. Nếu mà rớt hụt một cơm á, khi chết thì sao? Xuống đó thì ăn một con nhồi. Lúc đó sợ luôn, không dám rớt hụt một cơm. Rớt một cơm lụm lên rửa bỏ lên miệng ăn lại. Sợ lắm. Những cái hình ảnh nó còn ám ảnh đầu mình nữa, là nghĩ rằng khi mà mình chết là mình bị quăng xuống hỏa ngục. Càng lớn lên mình không biết cái điều đó đúng hay sai. Mình có nghe hoài không biết đúng hay sai. Có bây giờ quý vị nghe câu chuyện đó mà chúng ta nghĩ đúng, mà càng lớn lên chúng ta không nghe thấy không đúng không? Có không? Tôi nhớ rằng khi mà nhỏ mà tôi ngồi tôi nghe kể chuyện ma đó, quý vị có nghe chuyện ma không? À, nghe ra ma. Là nếu mà bà thím của tôi ấy kể chuyện ma dưới gốc cây khi mà nửa đêm, nói rằng khi mà con đi ngủ đó, thì muốn ma nó đừng kéo mình đó, thì bấm hai ngón tay cái lại. Từ lúc đó tối tôi ngủ tôi bấm cái lại. Mẹ tôi nói con làm gì vậy? Con nói nghe cái cô thím nó kể vậy, bây giờ con bấm cái. À, tôi qua Mỹ rồi, thì khi mà tôi làm việc ban đêm đó, tôi đi ngang qua cái luồng cây, tôi thấy gió xì xào, tôi sợ quá tôi chạy. Ngày sau tôi cũng bắt chước đi qua nữa. Rồi tôi mở ngón tay cái ra, tôi ngó có ai kéo ngón tay mình hay không. Càng ngày mình làm hàng ngày luôn, mình thấy không có chuyện gì xảy ra. Cho nên mình biết rằng bà thím mình kể đó là sai, không có. Cho nên biết bao nhiêu câu chuyện chúng ta nghe kể và đọc sách và phim ảnh, nhiều điều là sai. Cho nên chúng ta bây giờ lớn rồi, chúng ta qua nước Mỹ rồi, chúng ta có cơ hội đã học hỏi, chúng ta phải tìm kiếm cái nào đúng hay nào là sai. Như vậy cái nào đúng hay nào sai thưa ông bà chị em? À, bây giờ mình phải tìm cách. Mình không có đoán được. Mình đoán được không? Không. Mình phải dựa vào một cái nền tảng nào đó chúng ta giúp chúng ta. Bây giờ một cái số giáo lý rằng nếu mà mình chết thì mình sẽ gì? Luân hồi. Ai muốn trở thành con bò? Giơ tay lên. Tôi không bao giờ muốn trở thành bò hết. Mà tôi biết tại sao mà nhỏ dạy tôi là luân hồi, con bò hay là con gì đó. Tôi nó không bao giờ muốn. Từ lúc đó con người bắt đầu sợ hãi trở thành một con thú nào đó, cho nên mới bắt đầu mà ăn hiền ở lành. Thương bại xem những đây là một cái thuyết thôi, chưa phải là lẽ thật. Cho nên làm cho người ta sợ để người ta có thể mà không ăn thịt, đúng không? Sợ sát sanh đâu đó. Nhưng mà chúng ta phải dựa vào Kinh Thánh dạy như thế nào. Như vậy, có phải chết là hết không? Chết có phải là hết không? Hết hoàn toàn không? Chúng ta biết rằng không phải hết. Nó một cái chuyện gì trong ngày mai. Nếu mà hết rồi đó, chúng ta không ăn năn ngày nay. Như vậy linh hồn sao? Linh hồn có chết không? Hay là linh hồn sẽ sống lại? Cái câu hỏi là linh hồn có chết không? Hay là linh hồn sẽ sống lại? Một cái hình kế tiếp chúng ta thấy rằng là như thế này. Linh hồn có chết không? Hay sống lại? Làm sao chúng ta biết? Ngày hôm nay nhiều người đi tìm câu trả lời trong những sách báo ngày hôm nay, những tạp chí. Mà những cái tạp chí này là bán rất chạy. Tôi đặt kinh thánh ra mà ví dụ mà kêu người mua để tìm hiểu vấn đề đề tài này, hầu như mình bán 10 đồng không ai mua. Nhưng mà cái tờ tạp chí 20 đồng người ta bán gì tung tươi vậy, ai cũng mua hết. Nhưng làm sao biết đúng hay sai? Những cái tạp chí viết ra biết bao nhiêu mà nhiều người ta mua lại mà người ta không biết đúng hay sai. Ngày hôm nay có nhiều người làm sao gì nữa, là đi thôi xem bói khoa hay là đi tới những cái nhà chiêm tinh để tìm hiểu là chúng ta có nói chuyện với người chết hay không. Có quý vị nghe điều đó không? Có đài phát thanh ở dưới đây nè quý vị. Nếu quý vị nằm trên ba hồi tối qua hay là ai hiện về nói chuyện với mình, quý vị gọi vào đài, có người sẽ giải thích cho quý vị là chắc chim bao đó giải thích như thế nào. Quý vị thích nghe không? Làm sao biết đúng hay sai? Đúng không? Hay là chúng ta dựa vào kinh thánh? Ai muốn xem dựa vào kinh thánh? Sách viết lâu đời nhất và những gì lẽ thật xưa nay. Nếu quý vị chưa tin hay là chưa biết, hãy thử xem. Tại điều này rất quan trọng đối với chúng ta. Tôi muốn chia sẻ với quý vị trước khi chúng ta vào một số câu kinh thánh. Lẽ thật lúc nào mà đưa ra đó thì cũng có một người khác lừa dối. Đúng không? Cái gì đúng thì có người là chỉ cho mình đường sống sai. Cái gì mà mình đi đúng thì có người chỉ mình đi con đường tà. Cho nên trong kinh thánh chúng ta thấy rõ ràng là khi mà Thượng Đế dạy một con đường đúng đi đó thì đằng sau cũng có ma quỷ dạy mình con đi đường sai. Đúng không? Cho nên quý vị nghe cái tư tưởng là bên nghe lỗ tai mình nè, nó đừng có ăn cắp nha. Nhưng mà anh kêu nó ăn cắp một tí đâu có sao. Quý vị có nghe những cái tư tưởng đó không? Có. Cho nên đó là thiện ác đấu tranh. Khi mà Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế dựng nên con người thì sẽ tăng hay là ma quỷ đến rằng không ai dựng nên đâu, tự mình có. Hay là Chúa trong kinh thánh nói rằng linh hồn á thì sẽ chết, nhưng mà ma quỷ đó, linh hồn không có chết đâu. Cho nên vài cái thí dụ mà tôi chia sẻ với quý vị đó, đâu có chết. Cho nên mình tự tử thì mình đâu có chết. Đó là một cái sự nguy hiểm. Tại vì mình nghĩ mình tự tử hay mình tự giết mình mà mình được thoát khỏi thế giới này á, đó là nguy hiểm vô cùng. Tại vì nếu mà không phải đó là quý vị tự hủy diệt đời sống mình rồi. Cho nên chúng ta phải dựa vào kinh thánh. Bây giờ làm sao mà chúng ta biết chữ linh hồn? Chữ đầu tiên chữ linh hồn là ở đâu? Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 7. Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài gì? Sanh linh. Nắng lên, hà gì? Sanh khí, trở lên một loài sanh linh. Bụi đất cộng sanh khí là một linh hồn sống. Hay là bụi đất cộng với hơi thở là một người sống. Mình sống thì mình có linh hồn, đúng không? Sống thì mình mới biết có linh hồn, mình biết có tư tưởng chuyện gì xảy ra. Nếu mà mình nó chết làm sao mà có linh hồn? Cho nên trong kinh thánh nói rằng là sống thì mới biết. Bây giờ theo tư tưởng, một cái câu hỏi nữa cho quý vị trước khi chúng ta đi đào sâu vào một cái giáo lý này. Linh hồn bất tử hay là linh hồn có thể chết? Có nghĩa rằng linh hồn chết hay là linh hồn không bao giờ chết? Ngày hôm nay, phong trào hầu như tất cả giáo phái nói rằng linh hồn bất tử. Đúng không? Mình nghĩ rằng, giết thể xác này được chứ làm sao mà giết linh hồn được? Linh hồn là hình bóng làm sao giết được? Cho nên hầu như tất cả giáo phái tin rằng là linh hồn là bất tử. Nhưng mà chúng ta xem lại trong kinh thánh có phải đúng hay không? Một câu kinh thánh cho chúng ta biết rõ ràng nè, sách Ê-xê-chiên đoạn 18 câu số 4 nói rằng linh hồn nào phạm tội thì sẽ gì? Sẽ chết. Cho nên kinh thánh nói rằng linh hồn có thể chết. Cho nên cái định nghĩa mà linh hồn bất tử là đúng hay sai? Sai. Linh hồn có thể chết. Như vậy ai có thể chết? Bây giờ định nghĩa cái này rất quan trọng. Tại vì cũng kinh thánh này mà được ông Frank Homer dịch lại đó, nhiều chữ dùng linh hồn không có dịch đúng trong cái cổ ngữ. Một hồi tôi sẽ giải thích thêm một số. Chỉ có Chúa là bất tử. Mọi người chúng ta thấy chữ của Chúa là bất tử. Chữ hay chết nghĩa là phải chết, hay là bất tử nghĩa là không thể hư nát. Kinh Thánh không bao giờ, lặp lại, Kinh Thánh không bao giờ dùng chữ linh hồn bất tử. Chỉ có người đặt ra cái chữ linh hồn bất tử, hoặc là Kinh Thánh không bao giờ dùng sự bất tử của linh hồn. Không bao giờ. Tại vì chúng ta suy nghiên cứu cái linh hồn là có thể chết, làm sao mà bất tử được? Ai là không bao giờ chết? Linh hồn nào mà bất tử? Chỉ có một mình đó. Chỉ có Kinh Thánh nói rằng ở trong 1 Timothy đoạn 6 câu 15 và 16 nói rằng vua của mọi vua, chúa của mọi chúa, đó là Đức Giêsu, một mình Ngài có sự không hề chết. Như vậy là toàn mọi người trên thần gian này, ngoại trừ có Đức Chúa Trời hay Đức Giêsu, là bất tử. Rõ không? Cho nên Kinh Thánh nói rằng mọi người phạm tội thì sẽ chết. Linh hồn nào phạm tội thì chết, nãy mình chúng ta mới đọc không? Đúng không? Linh hồn phạm tội thì sẽ chết. Như vậy thưa quý vị, bao nhiêu người trong thế gian này phạm tội? 5 người, 10 người, 100 người? Tất cả mọi người đều phạm tội. Cho nên là tất cả mọi người gì? Linh hồn đều chết cả. Tại sao cái tư tưởng mà linh hồn và thể xác ở đâu mà ra? Tại Kinh Thánh mà không bao giờ mà phân biệt giữa chữ linh hồn với thể xác đó. Tôi là tôi, chứ không phải là tôi có hai người. Đúng không? Bây giờ quý vị thấy ông Vinh này là có lần thấy hai người ông không? Không. Nhưng mà cái tư tưởng của triết lý Hy Lạp mới đưa ra một cái tư tưởng này. Triết lý của Hy Lạp đã dạy rằng linh hồn là bất tử, phân biệt giữa linh hồn và thể xác. Cái này xảy ra gần 3.000 năm rồi. Có phần xác và có phần hồn. Cho nên mình hủy hoại thể xác này, hồn mình cũng còn sống. Kinh Thánh không bao giờ đề cập đó. Quý vị bao giờ có muốn hại thể xác mình không? Có bao giờ thấy không? Ta lấy cái dây ta đập sau lưng đó, làm cho chảy máu, quý vị không? Hành hạ thể xác mình không? Có không? Ai muốn làm như thế? Chắc chắn không ai muốn làm nữa. Nhưng mà người ta tin tưởng rằng mình hành hạ thể xác của mình, mình ép thể xác của mình chừng nào thì linh hồn mình mới được thoát ra. Đây là cái triết lý của Hy Lạp, mà triết lý này hầu như đi vào tất cả giáo phái ngày hôm nay trong thế kỷ 21. Cho nên quý vị ông, 3.000 năm những điều sai bắt đầu nó đi vào điều đó, làm chúng ta thấy những cái điều đó nguy hiểm. Thuyết Duy Linh dạy rằng là linh hồn bất tử. Cho nên chính ở trong Kinh Thánh, người ông Phan Khôi dịch này, đôi khi có những chỗ quý vị đọc cũng cảm giác là linh hồn bất tử. Nhưng mà tôi dẫn chứng với quý vị, tiếng cổ ngữ của Kinh Thánh, tiếng Hy Bá và Hy Lạp không bao giờ đề cập với vấn đề linh hồn bất tử. Khi mà Đức Chúa Trời tạo nên như thế này, khi Đức Chúa Trời tạo ra Adam, Ngài hà sinh khí vào lỗ mũi, không phải đặt linh hồn bất tử vào người. Quý vị nghe không? Khi mà Đức Chúa Trời tạo nên con người, làm gì? Hà sinh khí vào lỗ mũi thì người trở thành một loài sinh linh. Có bao giờ mà Đức Chúa Trời nói dựng nó con người rồi bóc linh hồn từ mặt trăng đặt vào người, bây giờ người có linh hồn không? Không. Chúa không có đặt linh hồn. Nếu mà đặt á, thì sẽ trở về nơi cũ. Tôi cho quý vị ví dụ một cái này. 1.000 năm trước thôi, nó sơ sơ 1.000 năm trước. Bởi vì đó có bao nhiêu linh hồn ở trên thế giới này. Linh hồn tôi đề cập là con người nè, thú vật nè, ha, côn trùng nè. Bao nhiêu người, bao nhiêu linh hồn quý vị đó? 1 tỷ không? Cho 1 tỷ đi ha. 1 tỷ linh hồn. Bây giờ tới thế hệ ngày hôm nay, thế kỷ ngày hôm nay bao nhiêu tỷ linh hồn? Con người không là bao nhiêu tỷ? Gần 8 tỷ. Cộng hết tất cả linh hồn đi, con thú và con gà, con bò này kia bao nhiêu? Cho 20 tỷ đi. Từ 1 tỷ cho tới 20 tỷ. Từ 1 tỷ linh hồn cho tới 20 tỷ linh hồn. Như vậy là 19 tỷ linh hồn từ đâu? Từ đâu? Chúng ta nói từ mặt trăng là không có. Ngày hôm nay người ta tin cái vấn đề thuyết luân hồi đó. Một người chết thì linh hồn này qua một trạng thái khác, nghĩa là con thú hay là con người. Một với một thôi. Vì sao? Linh hồn nó nhiều hơn nữa. Như vậy là cái thuyết mà nói vấn đề mà luân hồi đó, nó không chính xác về vấn đề mà ngày hôm nay chúng ta hiểu về linh hồn. Cho nên bây giờ trở lại câu Kinh Thánh này, Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 đó rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì trở lên một loài sinh linh. Nếu mà mình nói người chết, chắc đó là sống nha, người đời sống. Bụi đất, hà sinh khí, trở thành người sống. Nhưng người chết làm sao? Thì phải đi ngược lại thôi. Đúng không? Sự chết là sao? Sự chết là ngược lại sự sáng tạo. Ngược lại sự sáng tạo. Cho nên mình bụi đất, mình trừ đi cái hơi thở thì mới chết. Ở trong Truyền Đạo đoạn 12 câu số 7 nói như thế này: và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về trời, nơi Đức Chúa Trời là đấng ban cho ban nó. Thần linh gì đó? Chữ thần linh là gì? Có phải là linh hồn không? Không. Thần linh đây là hơi thở, pneuma, hơi thở. Nhưng mà người dịch thần linh tưởng rằng đó là linh hồn. Trong Cựu Ước, chữ Hy Bá cho thần linh có nghĩa là hơi thở. Cho nên khi mà thể xác mà không còn hơi thở nữa là trở thành bụi tro. Chốt đoạn 27 câu 3 nói rằng: hễ hơi thở tôi còn ở trong mình tôi, và sanh khí của Đức Chúa Trời còn trong lỗ mũi tôi. Ông dùng liên quan với thần khí hay là sinh khí hay là hơi thở. Cho nên khi mà một người chết rồi đó, chuyện gì xảy ra? Một câu kinh thánh nữa, Gia Cơ đoạn 2 câu 26 nói rằng: xác chẳng có hồn hay là hơi thở thì gì? Thì chết. Đưa một người đang nằm cấp cứu vào bệnh viện, điều đầu tiên mà xem thử có thở hay không. Không có hơi thở hơn 10 phút thì chết, hay là 6 phút thì chết. Chỉ có nghe hơi thở thôi. Hơi thở ở đâu? Hơi thở ở đâu quý vị có? Ở đâu có hơi thở? Hơi thở đây ở đâu vậy? Hơi thở ở đâu? Đức Chúa Trời cho hơi thở. Bây giờ mình có hơi thở thì mình mới thở được. Nếu bây giờ cúp hết tất hơi thở, mọi người trên thế gian này như thế nào? Thì chết thôi. Cho nên khi mà người chết là hơi thở bắt đầu thuộc về Đức Chúa Trời. Giống như bong bóng nó bể thì hơi thở nó trở về bầu không khí, thì bong bóng nó bể thôi. Bây giờ cái người chết có ý thức hay không? Có biết hay không? Ok, chết rồi, nằm ở đó hay là về trời hay đâu, có biết không? Nếu mà biết chắc chắn là ngày hôm nay ai cũng muốn nói chuyện với người quá cố, phải không? Mà nói chuyện với ông bà của mình, nói chuyện với người này người kia. Không. Câu Kinh Thánh nói rằng, Thi Thiên đoạn 146 câu số 4 nói rằng: hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình. Trong chính ngày đó các mưu mô nó liền mất đi. Không còn mưu mô, không còn tư tưởng, không biết thương, không biết ghét, không biết hờn, không biết giận. Ở trong Truyền Đạo đoạn 9 câu số 5 nói rằng: kẻ sống biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết. Sự yêu, sự gì? Sự yêu, sự ghét, sự ganh ngộ của họ thảy đều tiêu mất, có nghĩa là không còn biết gì. Nếu mà quý vị nghĩ rằng chết về trời hay là về nước bàn á, thì họ còn có biết yêu không? Biết ghét không? Quý vị để ý nè, ngày xưa tôi là cũng bên là Phật giáo. Khi nào mà nói về vấn đề chết là về niết bàn, quý vị nghe chữ niết bàn chưa? Ngày hôm nay á, hầu như không có một thượng tọa nào mà đọc kinh hay là làm một cái lễ tang lễ là người quá cố về niết bàn. Tại cái niết bàn, cái tư tưởng niết bàn á, là không còn biết yêu, biết ghét, biết hờn, biết giận. Đúng không? Không có bao nhiêu biết gì hết. Quý vị muốn vào cái thế giới mà không biết gì không? Không. Cho nên cái từ ngữ nó đổi rồi. Vào miền gì? Miền gì? Miền cực lạc. Cực lạc là sao? Là thiên đàng. Vui hưởng, cười, vui vẻ. Cho nên cái giáo lý nó thay đổi, cái phong trào thay đổi đến chi? Để người ta thấy tôi muốn tới một nơi nào mà vui sướng. Nhưng mà cái tính nói rằng là chết rồi không còn cảm giác gì hết. Kinh Thánh dạy rằng chết là một giấc ngủ dài cho tới khi đấng Christ phục lâm. Hơn 50 lần tác giả Kinh Thánh nói chết là một giấc ngủ. Bây giờ, cho nên người Việt Nam mình hay lắm. Người Việt Nam là đúng theo Đức Chúa Trời hay đạo Thượng Đế từ Kinh Thánh. Giấc ngủ ngàn thu. Mình nghe vừa chết mà vừa ngủ giống nhau. Ngàn thu là giống như là lâu đời hay là mãi mãi đó. Ok, cho nên chúng ta trở lại cái tư tưởng này. Có phải là chết một giấc ngủ hay không? Có phải là giấc ngủ không? Khi mà quý vị nghe một giấc ngủ, quý vị có thích nghe cái chết là giấc ngủ không? Giấc ngủ thì sẽ gì? Sống lại. Sẽ thức dậy, phải không? Cho nên khi người quá cố chúng ta mà ngủ đó, thì mình sẽ thấy sống lại. Đó là một giấc ngủ. Để nghiên cứu vấn đề giấc ngủ trong Kinh Thánh như thế nào? Ở trong sách Giăng, đoạn 11 câu 11, đây là một cái câu chuyện thiết thực để tìm hiểu giấc ngủ là như thế nào. Lazarus có hai người em tên là Ma-thê và Ma-ri. Và khi mà Đức Giê-xu hành trình ở trên trái đất này thì đến nhà của Lazaro nghỉ yên. Nhưng mà Lazaro đang lúc này đang bệnh. Okay. Báo tin rằng Chúa Giê-xu đến gấp cầu nguyện cho Lazaro để khỏi bệnh. Nhưng mà chuyện gì xảy ra qua câu chuyện này? Ở trong Giăng đoạn 11 câu 11 nói là Lazaro bạn ta, Đức Giê-xu nói, đưa ngủ nhưng ta đi đánh thức người. Lúc này là khi mà môn đồ tưởng rằng ngủ thì như vậy thầy đi đến đánh thức Lazarus làm chi, để cho ngủ rồi ngày mai đến làm sao thế sao. Nhưng mà họ không hiểu được cái tư tưởng của Giê-xu. Giăng đoạn 1 câu số 13 nói rằng môn đồ thưa rằng vả Đức Chúa Giê-xu phán lời chỉ đó về sự chết của Lazarus, xong môn đồ tưởng rằng đó về giấc ngủ. Cho nên Chúa dùng chữ chết và chữ ngủ cùng cái tư tưởng với nhau qua câu chuyện này. Tiếp theo, Đức Chúa Giê-xu bèn nói tỏ tường rằng môn đồ rằng Lazarus chết rồi. Như vậy Chúa Giê-xu đến đánh thức giấc ngủ hay là đánh thức Lazarus chết? Có nghĩa là đến đánh thức như thế nào? Bây giờ Chúa Giê-xu bắt đầu đến nhà của Lazarus đây. Khi mà đến nhà Lazarus thì gặp Ma-thê, Đức Giê-xu phán rằng Đức Giê-xu phán cùng với Ma-thê rằng anh ngươi sẽ sống lại. À, bà Ma-thê nói rằng đúng, tương lai sẽ sống lại chứ không phải bây giờ. Bà biết cái giáo lý rất đúng là tương lai chứ không phải bây giờ. Ma-thê tưởng về gì? Ma-thê tin tưởng về sự chết. Mà chính Ma-thê hiểu rõ cái giáo lý này hơn hết. Quý vị nghe đây, là Ma-thê trả lời như thế này ở trong Giăng đoạn 14 câu số 24 rằng Ma-thê nói rằng tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng anh tôi sẽ sống lại. Ma-thê là người đạo Chúa, tin tưởng rằng khi Chúa trở lại thì mới sống lại, mà nếu Chúa chưa trở lại là một giấc ngủ. Mà không biết tại sao nhiều người hay là đa số Cơ Đốc giáo tin rằng chết là sống lại rồi. Không, mới giấc ngủ thôi. Một cái giấc ngủ rất quan trọng, nhưng mà khi Chúa đến đánh thức thì mới sống lại. Cái tư tưởng nó rất cái quan trọng. Tại sao mà chết không về đời, mà tại sao mà chết là một giấc ngủ? Như vậy giấc ngủ thì linh hồn đi đâu? Linh hồn có đâu không? Ngủ đang nằm ở đó, có linh hồn không? Cho nên để hiểu được cái tư tưởng này, chúng ta ví dụ là bóng đèn. Bóng đèn quý vị thấy cháy bóng thì chúng ta thấy đèn, ánh sáng. Mà ánh sáng từ đâu? Phải từ cái nguồn điện mà mình ghim nguồn điện vô là có sự sáng không? Có phải đúng không? Tôi nói đúng không? Có sự sáng. Bây giờ mình rút điện ra đó thì có thấy sáng không? Không có thấy sáng. Bây giờ quý vị tranh cãi với tôi rằng sự sáng nó còn, có thể là nó biến qua một thế giới nào đó. Có ai tranh cãi điều đó không? Hay là sự sáng nó tới cái trở lại cái nhà phát điện? Không. Mình biết rằng sự sáng nó sẽ không có. Khi mình ghim điện vô lại thì mới có sự sáng. Rút điện ra là không có sự sáng. Tại sao bóng đèn mà chúng ta nói rằng là không có sự sáng, rút ra là không có sự sáng? Mà tại khi mà tới con người rồi, khi mà con người chết không có hơi thở là chúng ta nghĩ rằng linh hồn còn chứ, nó phải đi đâu chứ? Không. Cũng giống như thế, không có đi đâu hết. Chúng ta thí dụ là bây giờ trở lại câu chuyện của Lazarus gần hết rồi. Lazarus như thế này, là khi mà Chúa Giê-xu đến cái mồ của Lazarus nãy nói là chết hay ngủ? Chết. Lazarus chôn mấy ngày rồi, ai nhớ không? 4 ngày rồi. Tại sao 4 ngày? Tại vì qua ngày thứ 3 rồi là chắc chắn là chết. Nếu mà ngày thứ 3 mà còn sống lại đó, có nghĩa là chưa chết hẳn. Cho nên đợi cho đúng 4 ngày, chắc chắn là phép này là phép lạ, không có thể mà chối cãi được. Thì khi mà Chúa Giê-xu đến cái mồ đó thì mới nói rằng sao? Hỡi Lazarus, hãy gì? Hãy ra. Lazarus có hiện ra không? Hiện ra. Để Chúa không bao giờ nói Lazarus hãy xuống. Nếu Lazarus về trời rồi phải xuống. Hay là nếu mà Lazarus mà xuống địa ngục rồi, nói Lazarus hãy gì? Hãy lên. Lazarus, Chúa biết rõ ràng là Lazarus đang nằm ở đó, đang ngủ, không có thể lên trời hay là xuống địa ngục. Quý vị thấy rõ ràng không? Những câu chuyện trong Kinh Thánh nó sáng tỏ cái tư tưởng này. Mà không biết tại sao nhiều Cơ Đốc giáo ngày hôm nay nghĩ rằng chết là phải về trời, hay xuống địa ngục, hay là vào lò luyện tội. Có thể rằng một câu Kinh Thánh này làm cho người lầm lẫn. Có phải là một câu Kinh Thánh này, quý vị có thể mà nói cùng với tôi, nhớ rằng cái câu chuyện mà ở trong Luca 23, khi mà hai tướng cướp đóng đinh cùng với Chúa Giê-xu, và một người tướng cướp kia nói rằng Chúa ơi, Chúa phạm tội vì Chúa đáng chết. Nhưng mà người tướng cướp nói là không, Chúa không chết đâu, Chúa là con Đức Chúa Trời, Chúa nhớ cứu con. Thì cái người tướng cướp đó nói như thế nào? Ở trong Luca đoạn 23 câu 43 nói rằng Đức Giê-xu, mà khi mà nói rằng Chúa nhớ cứu con, thì Đức Giê-xu nói rằng như thế này: quả thật ta nói cùng ngươi, phớt hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong paradis. Cái chữ quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong paradis. Thì quý vị nghĩ rằng hôm nay là ngày thứ 6 không? Chúa chết ngày thứ 6 không? Thì ngày thứ 6 ở cùng với Chúa trong paradis. Nhưng mà quý vị biết không, ở trong tiếng của Hy Lạp á, ngày xưa không chấm nè, cũng không phết, mà bỏ phết khác chỗ đó thì nó có khác nghĩa không? Khác không? Để xem thử có khác nghĩa không. Ta nói cùng ngươi phết, hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong Paris. Nếu mà ta nói cùng ngươi, hôm nay là ngày thứ sáu, ngươi sẽ ở trong Paris, có nghĩa là nếu mà tướng cướp nó chết ngày thứ sáu thì ngày thứ sáu đó tướng cướp đã làm bài trên thiên đàng rồi. Ok, Paris thiên đàng. Hay là ta nói cùng ngươi hôm nay phết, để dưới phết sau chứ hôm nay ngươi sẽ ở được với ta trong Paris. Cái nào đúng? Hai cái có thể đúng, tại mình đâu có biết cái nào đúng hay sao, tại ngày đâu biết, đâu có cho, đâu có phết ngày xưa đúng không? Làm sao chúng ta biết cái nào đúng cái nào sai? Chúng ta phải tiếp tục tìm hiểu thêm Kinh Thánh. Bây giờ để chúng ta phân biệt. Chúa Giêsu ngày thứ sáu Chúa chết, Chúa lên thiên đàng chưa? Đúng không? Coi thử. Giăng đoạn 20 câu số 15. Khi mà bà Mary tới mộ mã Đức Giêsu không thấy Chúa Giêsu, thấy người làm vườn đang dọn dẹp, thì bà Mary bắt đầu mới hỏi cái người làm vườn đó, tìm thầy của tôi ở đâu? Thì Đức Giêsu hỏi người rằng, hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Bà Mary, ngươi tìm ai? Thì người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói rằng, hỡi Chúa, Chúa là ai? Là nói là hỡi Chúa là người làm vườn đó. Ví thật, ngươi là kẻ đã đem ngài, có nghĩa là nếu mà người làm vườn đem dấu thể xác của Chúa đâu, hay là đem cắt ở đâu, thì sao? Xin nói cho ta biết để ngài ở đâu, thì ta sẽ đến mà lấy. Thì có thể là Chúa Giêsu về đâu? Thứ sáu về trời, hay là thứ sáu còn đó, hay là thứ sáu Chúa đi ở đâu trên mặt đất? Để ý câu này, Đức Giêsu phán rằng, hỡi Mary, khi mà nghe tiếng Mary đó là biết đó là thầy của mình. Mary, khi mà Mary tưởng nó, ô Chúa Giêsu rồi, Mary tới ôm, muốn nhảy xuống ôm chặt chân Chúa, thì nói rằng là như thế nào? Lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng, Rabuni, thầy, nghĩa là thầy. Chúa Giêsu phán rằng, chớ rờ đến ta vì ta chưa lên cùng cha. Chớ rờ tới chân của Chúa Giêsu vì Chúa chưa lên thiên đàng. Ngày thứ sáu lên chưa? Chưa. Ngày thứ bảy lên chưa? Chưa. Ngày Chủ nhật lên chưa? Chưa. Như vậy cái câu Kinh Thánh mà vừa rồi đó nói rằng, quả thật ta nói cùng ngươi hôm nay, ngươi sẽ ở với ta. Ở cùng với ta mà tại sao mà người tướng cướp lên thiên đàng trước vậy? Rồi Chúa Giêsu còn như thế. Thấy không? Như vậy chỗ phết nằm ở đâu? Phải nằm chữ hôm nay. Cho nên nếu mà đọc lại Kinh Thánh á, quả thật ta nói cùng ngươi, ta nói cùng với ngươi hôm nay, ngươi sẽ ở với ta trong ba đời đi. Có nghĩa là Chúa nói xuống, ta nói cùng tướng cướp ngày thứ sáu, tương lai ngươi sẽ ở với chúng ta ba đời đi. Thấy rõ ràng không? Là cái câu chuyện về Lazaro và câu chuyện của tướng cướp nó giống như nhau. Là họ chết, là ngủ ở đó khi Chúa trở lại. Cho nên Chúa vào mồ mả, Chúa có sống lại ngày thứ nhất không? Chúa sống lại ngày thứ nhất. Cho nên là Chúa chiến thắng sự chết. Thì bây giờ có ai chiến thắng sự chết chưa? Có chiến thắng sự chết chưa? Chưa. Tôi thấy là hình như các nhà bác học làm sao mà nghiên cứu một số thuốc nào đó, làm sao mà sống lâu. Mà nếu không có nghiên cứu được bây giờ đó, làm sao mà ướp xác mình, rồi có thể 500 năm sau khám phá được cái phương pháp đó, mình làm mình sống lại, rồi mình có cái phương pháp để mình sống lâu, hay sống muôn đời. Quý vị nghe cái tư tưởng đó không? Hay là quý vị không, ngày xưa bên Tàu đó là tìm cái thuốc gì đó, trường sinh bất tử. Tìm được không? Tìm được không? Nếu vậy tìm được thì cho tôi mua. Bao nhiêu giá tôi cũng mua đó. Không. Chỉ có Chúa mới chiến thắng sự chết. Vì Kinh Thánh nói rằng, 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 55 nói rằng, hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Có nghĩa là sự chết không có thể mà siết chặt Đức Chúa Trời Giê-xu ở trong mồ mả được. 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 57. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta đã chiến thắng. Nếu Chúa Giêsu biết phương pháp để từ chết sống lại, quý vị cũng muốn biết không? Chúa Giêsu đã vượt khỏi sự chết rồi. Chưa ai vượt khỏi hết. Làm sao tôi biết? Kinh Thánh nói không à? Kinh Thánh nói không à? Có thể quý vị chưa tin Kinh Thánh cho nên có thể không tin. Khi mà tôi qua bên Hàn Quốc, người ta dẫn tôi đi đến cái nơi mà chôn một cái miếng xương của Phật Thích Ca đó. Lạ lùng. Nhưng mà đó chứng minh là xương vẫn còn. Ngày hôm nay tất cả các nhà khoa học đi tìm xương của Chúa Giêsu. Nhớ nhà khi mà người ta chôn đó thì nằm trong mồ mả, rồi vài năm sau đó thì đó gì, nó thành tro bụi, bỏ vào cái hộp khắc chữ Giêsu. Họ đến ngay chỗ cái hang hay là hắn đá mà chôn tất cả gia đình của Chúa Giêsu đó, họ không tìm được cái hộp đó. Nhưng mà tất cả những anh em, cha mẹ của Chúa Giêsu tìm được. Họ không tìm được. Có nghĩa là sao? Không thấy. Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết rồi. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng không? Chúa đã chiến thắng rồi ông bà chị em. Nếu mà quý vị muốn chiến thắng thì quý vị dựa vào Chúa Giêsu thôi. Không có một giáo chủ nào hết trong Kinh Thánh nói rằng không có một ai từ ở dưới trần gian này mà cứu chúng ta được. Chỉ có đấng trên trời xuống trần gian này mà cứu chúng ta được hơn. Chỉ có Chúa Giêsu. Và câu Kinh Thánh để chúng ta thấy rõ ràng Chúa Giêsu không có dạy một giáo lý là chết về trời. Đây là một cái câu mà nhiều người dùng, mà tôi sẽ chỉ dẫn cho quý vị, nhiều người dùng sai. 1 Thessalonica đoạn 4 câu 16. Vì sẽ có tiếng lơ kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là khi mà Chúa tái lâm, tiếng kèn của Đức Chúa Trời phát ra, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ gì? Những kẻ gì? Kẻ chết ở đâu? Trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Những kẻ chết ở đâu? Ở trong mồ mả. Nếu mà kẻ chết mà trên thiên đàng là sao sống lại? Chúa xuống, nếu mà người chết về trời rồi, Chúa đâu cần phải xuống đây nữa. Cho nên Chúa xuống đây để cứu những người chết ở trong đấng Christ, những người đạo đức để được cứu. Rồi kế tiếp câu 17, kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy. Ai là những người ấy? Những người đã chết mà ra khỏi mồ mả. Rồi sao? Người ấy ở cùng nó giữa gặp Chúa, như vậy chúng ta ở cùng Chúa luôn luôn. Có nghĩa là sao? Người chết không bao giờ lên trước người sống. Đúng không các câu Kinh Thánh đó? Nếu người chết lên trước người sống rồi, Chúa không xuống đây để cứu những người chết. Chúa có thể xuống đây cứu những người sống thôi. Chúa đâu có thêm cái câu số 16 vô đâu. Đúng không? Cho nên Chúa xuống đây cứu người chết và người sống. Cả người chết và người sống về thiên đàng cùng một lúc. Tại sao quan trọng? Quý vị nói, chết thì thiên đàng cho rồi đi, tại sao mà đợi cho tới khi mà Chúa trả lại? Tại sao đợi chi? Mình nằm đó ngủ cái ngàn năm làm gì? Phương pháp của Đức Chúa Trời là tốt hơn hết. Thí dụ nha, để ý thí dụ. Con của chúng ta, ví dụ, nếu quý vị có cha mẹ của con, hay là không có cha mẹ thì có anh em. Nếu một người đã vô quân đội để đi đánh giặc, mà nếu mà mình về trời rồi đó, mình nhìn xuống con của mình hay là anh của mình đi đến nhà, cầm cái súng ra tới kẻ địch, mà mình thấy kẻ địch bên kia chuẩn bị núp ở đằng sau, chỉ súng bắn anh mình ở trên trời, mình làm gì? La làng, hê, nhảy, đi, mà kêu hoài không biết gì hết, quý vị thấy không? Cho nên là mình lên thiên đàng là mình hồi hộp vô cùng, không có gì mà phước hết á. Mình sợ hãi, không biết là người con của mình như thế nào, người anh của mình như thế nào. Hay là một người chồng vừa mới qua đời, người vợ sống độc thân, tội nghiệp ở một mình, tự nhiên có anh chàng nào đến viếng thăm. Người chồng trên đàn chịu không nổi: Chúa ơi, cho con xuống trần gian này, con phải trị cành kia mới được, vợ của con mà. Quý vị thấy không? Càng ngày chúng ta suy nghĩ rồi đó, là cái tư tưởng người chết về thiên đàng trước cái người sống không có thể nào được. Cái phương pháp của Chúa là tốt đẹp hơn hết. Chúng ta phải về trời cùng một lúc. Quý vị thấy cái tư tưởng đó không? Tư tưởng nó rất quan trọng. Nhưng mà cái tư tưởng này tôi chia sẻ với quý vị là ma quỷ nó sẽ dùng những cái phương pháp này để cám dỗ loài người trong cái thời kỳ cuối cùng. Tôi nghe một mục sư kể lại một câu chuyện này. Cái tờ báo ở Washington đã đăng một câu chuyện này lúc mà khoảng chừng cái chiến tranh Việt Nam đó. Cái thời đó. Thì một bà mẹ có một người con đi lính, và Mỹ đưa cái người con đó về Việt Nam đi đánh giặc. Khi mà cái đội binh đó đi ra đánh giặc đó, thì cái anh chàng đó lạc mắt, nghe thấy kẻ địch đến giết cái đội binh đó. Rồi sau đó người ta chạy xong rồi, một số người nói rằng chắc là cả đội binh nó chết rồi. Thì họ mới về, họ mới thăm viếng bà này, nói rằng con của bà chết rồi. Thì bà mới thấy rằng họ buồn quá, con mình mới vô đến lính mà bây giờ chết rồi, bà buồn. Thì không bao lâu á, có người bạn nói rằng bà muốn nói chuyện với con mình không? Bà nó ngạc nhiên, con mình chết rồi sao nói chuyện với con mình được? Như vậy bà thử đi, mỗi thứ ba chúng tôi tới nhà của một người bạn thì chúng tôi sẽ lên đồng cầu hồn nói chuyện với người chết. Thì bà My thương con mình quá chịu không được, bắt đầu mới tới cùng với bạn của mình tới nhà đó, bắt đầu lên đồng, bắt đầu nói chuyện với con của mình. Mà trước khi bà cũng nghi ngờ lắm, mà thử coi đây là phải con của mình hay không. Nhưng mà nghe tiếng giọng nói và tất cả những gì mà giữa bí mật giữa con và mẹ mới biết thôi mà biết được. Cho nên người kia nói chuyện với bà mới biết được. Cho nên bà mới thấy đây thật sự là con của mình. Cho nên mỗi thứ ba nào bà cũng làm miếng cơm đi đến đó và nói chuyện chung với con của mình. Mỗi thứ ba bà làm đó là có niềm an ủi cho bà, là nói chuyện với con của mình được. Một ngày nọ bà đang làm việc trong nhà bếp và đang sắc đồ ăn, thì tiếng gõ cửa vào ngày thứ hai. Thì bà mới mở ra cửa, bà mới sững sờ nói là con ở đâu vậy? Mẹ hẹn với con thứ ba chứ không phải thứ hai. Cái khi mà người con nó vào đó, mà mẹ mới ngạc nhiên, tại sao mà con còn sống hay là sao? Người con mới kể lại là khi mà đánh giặc á, tưởng đội binh nó chết hết rồi, người ta tưởng con cũng chết. Mà khi con tìm lại được á, con trở về nhà thăm mẹ đây. Thì bà mẹ mới ngạc nhiên, rồi thể xác của con mình giống nguyên nguyên, biết được là con của mình. Như vậy bà mới thắc mắc hỏi con mình, nếu mà con là thật sự nói chuyện với mẹ ngày hôm nay là thứ hai, thì ai nói chuyện với mẹ ngày thứ ba? Ngày cuối cùng ma quỷ sẽ làm phép lạ, sẽ đến giả mạo người quá cố của chúng ta nói chuyện với chúng ta và hứa hẹn chúng ta một điểm nào đó, hay hứa hẹn chúng ta làm một điều nào đó, nhưng mà không phải. Quý vị thấy nguy hiểm không? Chúng ta nói rõ ràng người chết là hết, không thể biết điều gì, không thể trở về nói chuyện với chúng ta được hết. Mà không biết tại sao ngày hôm nay cả ngàn giáo phái khác nhau mà nói rằng hãy đi lên đồng nói chuyện với người quá cố. Mà trong cái thánh nó rõ ràng cấm những làm điều đó, vì điều đó không phải là người chết thật sự trở lại, nhưng mà đó là từ ma quỷ ra làm. Mà nếu chúng ta nói chuyện với ma quỷ là chúng ta hãy cẩn thận, nguy hiểm lắm. Vì ma quỷ muốn đưa chúng ta về cõi chết chứ không phải là sự sống. Trong khi tạo thiên lập địa, khi mà Chúa dựng nên thế gian này và Chúa nói cùng với Adam và Eva nói rằng một mai ngươi ăn trái cấm ngươi sẽ gì? Sẽ chết. Satan nói là không chết đâu, không bao giờ chết, linh hồn bất tử mà. Trong thời cuối cùng cũng như thế, Satan sẽ đến cùng với biết bao nhiêu giáo phái, đến cùng với tất cả những lãnh đạo, nói là chết không, chết rồi ông mới đầu chết là về thiên đàng. Cho nên cái tư tưởng này làm cho nhiều người đi theo những cái trường phái đó mà tưởng là đúng, sau này quá thật là sai. Cho nên có những người nghĩ rằng mình chết mình không sao đâu, miễn là mình để số tiền lại để cho con mình cầu siêu là mình cũng thoát được sự chết. Đây là những cái giáo phái đó, cùng cái tư tưởng đó, từng cái trường phái đó nguy hiểm lắm ông bạn chị em. Chúng ta đừng có lầm lạc vào những cái tư tưởng đó. Chúng ta phải trở lại Kinh Thánh vì Chúa muốn dìu dắt chúng ta tìm được sự sống, chứ không phải là hướng dẫn chúng ta vào con đường sự chết. Chúa hướng dẫn chúng ta vào con bước đi bình an, chứ không phải mà đưa chúng ta vào sự chết thương bà chị em. Bước đi theo Chúa là bước đi tốt nhất. Phương pháp của Chúa là phương pháp tốt nhất. Quý vị sẽ biết rõ ràng là tại sao ngày hôm nay chúng ta cần phải bước đi theo Chúa. Một tiếng nhạc sẽ giúp đỡ quý vị, kêu gọi rằng Chúa đang kêu gọi quý vị và tôi hãy bước theo Chúa. Đừng có nghe tiếng của thiên hạ, tin đồn, đừng để đem bói khoa hay là đến các nhà vị lai. Chúng ta chỉ đến cùng với Chúa mà Chúa mà thôi. Chỉ có Chúa mới hướng dẫn chúng ta. Như vậy quý vị ngày hôm nay chọn bước nào, bước đường nào để chúng ta đi? Bước đường theo loài người hay là bước đường theo Kinh Thánh? Thương bà chị em, cái phương pháp này tôi nghiên cứu đã hơn 20 năm nay. Đây là phương pháp tốt đẹp nhất của Đức Chúa Trời, tốt đẹp nhất. Tại vì nếu chúng ta đi sai thì chúng ta sẽ gặp hoạn nạn, chúng ta nghĩ lầm và chúng ta tưởng rằng chúng ta có thể nói chuyện với người quá cố. Con bước của Chúa như thế nào? Là chỉ bước gần với Chúa mà thôi, chứ đừng vào thế gian.
Con tuy yêu nhờ chiều con xuống con đường, bước với Chúa lòng con thoá vui hoài, bước theo Ngài trọn đời xin gần bên Chúa. Cho con bước gần với Chúa.
Chết trên thập tự giá cho quý vị và cho tôi. Chúa đã chết vì cái giáo lý này mà Chúa chết để chứng minh cho quý vị thấy rằng đây là điều Chúa muốn dạy cho quý vị và tôi. Đừng có lầm lạc, hãy xem cho kỹ. Chúa muốn đi gần cùng với chúng ta. Hiện nay Chúa đang đứng bên cửa lòng quý vị mà gõ. Kinh Thánh nói rằng nếu ai nghe tiếng ta, hãy mở cửa ra và tao vào của quý vị đấy. Quý vị muốn mở cửa Chúa không? Quý vị muốn tiếp Chúa vào cái lẽ thật này không? Hay là quý vị muốn chờ đợi có cái lẽ thật nào đúng hơn? Thưa quý vị, chỉ có phương pháp này mà Chúa có thể cứu chúng ta.
Xin sống bước chân thế Chúa ơi. Chúa nắm tay và cho nghĩ trong Ngài. Thôi cho đến ngàn thiên sứ quanh Ngài, nước thiên đàng Ngài dành cho người trung chính. Cho con bước gần Chúa mãi luôn.
Chúa đang kêu gọi quý vị và tôi.
Con
không thể nào mà kết thúc ngày hôm nay nếu mà Đức Thánh Linh đang gõ cửa lòng của quý vị. Chúa đang kêu quý vị hãy hưởng ứng cái giáo lý này. Quý vị muốn tìm hiểu coi giáo lý này đúng hay không? Ai muốn xin giơ tay lên. Mà quý vị thấy rằng cái giáo lý này, cái giải thích rõ ràng, quý vị thấy rõ ràng trong Kinh Thánh không? Cái phương pháp của Chúa là chờ đợi Ngài Chúa trở lại, phải không? Chúa muốn dìu dắt chúng ta. Đừng có để bàn tay chúng ta mà để cho những người khác dìu dắt. Chúa muốn dìu dắt bàn tay của quý vị và tôi. Tại vì người địch của Chúa, ma quỷ sẽ dìu dắt quý vị vào con đường sự chết. Chỉ có Chúa mới dìu dắt quý vị vào con đường sự sống. Nếu quý vị không muốn thì không có đường nào nữa. Chúa đã làm hết tất cả. Khi Chúa chết trên thời gian, Chúa giang bàn tay ra để cứu quý vị. Kêu gọi quý vị hãy tiếp nhận Ngài. Chỉ có phương pháp đó mà quý vị mới được cứu. Hôm nay là thời kỳ thuận tiện. Hôm nay là sự cứu rỗi. Quý vị muốn chấp nhận Chúa không? Chúa ơi, con muốn tìm hiểu Chúa. Con thấy đây là giáo lý mà có thể giúp đỡ con trong đoạn đường này. Nếu quý vị muốn, quý vị đứng lên. Con muốn cầu nguyện cho quý vị. Mỗi mắt nhắm, mỗi tai nghe, tôi muốn kêu gọi quý vị đừng nhìn ai. Cái sự quyết định ngày hôm nay của quý vị và của tôi đó là giữa mình với Đức Chúa Trời, với Thượng Đế thôi, không có ai hết. Nếu quý vị ngày hôm nay muốn tìm hiểu Chúa, nói rằng Chúa ơi, muốn tìm hiểu Chúa. Con nghe nói Chúa chết cho con, nhưng mà con muốn biết là Chúa chết như thế nào, muốn tìm hiểu Chúa. Nếu quý vị muốn tìm hiểu, thì quý vị lần lượt bước lên gần sân khấu đây. Chiều hôm nay tôi muốn cầu nguyện đặc biệt cho quý vị. Nếu quý vị nghe tiếng gõ cửa của Đức Thánh Linh, quý vị cứ bước lên, tôi muốn cầu nguyện tối hôm nay. Quý vị cứ sẵn sàng bước lên. Con đường quý vị chọn không phải là sai lầm đâu, vì nhiều người đã quyết định tìm hiểu những lẽ thật này. Quý vị chọn cái lẽ thật này là Chúa ao ước cứu quý vị khỏi sự chết. Cảm tạ Chúa. Chính quý vị đã bước lên đây, nói lên cho cả thiên đàng biết rằng con muốn tìm hiểu lẽ thật. Mà nếu đúng đó là thật là con muốn theo Chúa. Con muốn theo Chúa. Ô Chúa ơi, Chúa đã nhìn thấy những linh hồn bước lên đây, đã quyết định tìm hiểu lẽ thật của Ngài. Vì lẽ thật của Ngài đã giảng ra cả 2000 năm nay, không phải ai quyết định theo Ngài, nhưng mà một số người đã tìm thấy được, họ muốn theo Ngài. Xin Ngài khắc tên của họ trong lòng bàn tay của Chúa, để khi Ngài Chúa trở lại không một người nào mất cả. Xin cứu họ, xin cứu họ Chúa ơi. Chúa nói rằng nếu chúng con tha thiết cầu xin thì Chúa sẵn sàng tiếp lấy. Nếu Chúa nghe lời của con cầu nguyện tối hôm nay, xin Ngài tiếp lấy những linh hồn đã bước qua mặt lên đây, để chúng con tin chắc rằng khi chúng con hay là bất cứ người nào chết là một giấc ngủ, để không có một ai, không có một giáo sĩ nào, không có một linh mục nào, thượng tọa nào, mục sư nào mà nói rằng chết là đi thiên đàng cả. Chúng con giấc ngủ của chúng con chờ đợi tới ngày Chúa trở lại. Và xin Chúa trở lại mau chóng để chúng con tránh khỏi tất cả sự hoang nạn ở trên trần gian này. Xin Ngài đổ ân phước đến cho người nghe ngày hôm nay, người đã tiếp nhận lẽ thật này và người cũng đang tìm hiểu, để sớm tất cả mọi người tiếp nhận Chúa để nhận được sự cứu rỗi. Vì Chúa nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không gặp sự hư mất mà gì, mà được sự sống đời đời. Chúa ơi, đó là sự sống đời đời chúng con yêu cầu Chúa ban phước cho chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã chết cho chúng con sự sống đời đời. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và dâng lên cho Chúa tất cả những linh hồn này. Chúng con hiệp nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Những gì quý vị quyết định chiều hôm nay, tôi tin rằng cả thiên đàng đều ghi chú.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.